Rồi quý vị còn ở ngoài đó vào để nghe pháp, lấy bồ đòn dục ra hết cho đi, bỏ dục thêm bồ đòn ra quý vị. Sao lâu cũng này mấy cụ ưa ngồi giữa tường quá ha, có cụ Diệu Trung ở trong này. Vậy tí ơi, Minh Giác đưa camera lên, có webcam không? Có webcam không? Có webcam đưa cho mấy tiểu bang khác ta thấy mấy cụ ngồi giữa tường. Có không? Có webcam không con? Không sao đâu. Ta đâu có biết Diệu Trung là ai đâu. Có webcam chưa Minh Giác? À, lên rồi đó hả? Chĩa qua cái nhóm nhà lá đó. Rồi, mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi đi vào bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, đang ở tại chùa Tầm Nguyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Xin gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử đang vào cái hệ thống bao talk của Internet toàn cầu để nghe pháp online. Đúng theo chương trình, bữa nay tôi sẽ để thuyết giảng về cái đề tài Lục Tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đằng Kinh qua tới phần 19-20. Nhưng vì trong mà mấy cái thời gian gần đây tôi có rất nhiều Phật tử, khi có người thân qua đời, họ là Phật tử của tôi, thường nghe pháp của tôi mà họ không có biết cái gì hết. Họ khi mà có cha, mẹ, vợ, chồng, con cái qua đời thì họ gọi phone, thầy ơi bây giờ con phải làm cái gì? Đó là cái mà tôi nhận câu hỏi rất là chung chung, quý vị hiểu không? Tức là bình thường thì họ rất là tỉnh táo. Nhưng khi có cha, mẹ, chồng, con, người thân qua đời thì họ gọi bây giờ con phải làm cái gì? Để lo cho người thân, con tụng kinh gì, con phải làm cái gì, con phải làm cái gì, vân vân và vân vân. Do đó cái bài pháp này tôi muốn giảng ra để cho đưa lên mạng, upload. Và sau đó tôi sẽ soạn một cái bài tôi viết rõ ràng phải làm cái gì và đưa lên mạng khi có người thân ra đời. Xin lỗi, qua đời, quý vị sẽ download xuống và theo đó mà làm cho đúng với tinh thần chánh pháp của Đức Phật. Quý vị có đồng ý thầy không? Nó quan trọng lắm. Nè, thì bây giờ tôi xin hỏi quý vị, tựa đề bữa nay là những điều cần nên làm khi có một người thân trong gia đình chúng ta qua đời. Mà giờ bữa nay tôi nêu cái trường hợp cái người qua đời mà theo cái bệnh trước rồi trầm, có thể là nằm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, có người nằm 5, 10 năm. Tức là trường hợp người này không phải chết vì hoạnh tử, tức là không chết bất đắc kỳ tử, mà chết có cái sự là bệnh rồi đó, đột ngột qua đời, quý vị phải làm cái gì? Bây giờ tôi xin hỏi quý vị nè, tôi hỏi trước tiên là cô Diệu Trung, cô phải làm gì khi có người thân qua đời? Tại vì cô đã có 3 người thân qua đời rồi, thì đó là kinh nghiệm của cô. Đưa Minh Trung, đưa máy của Diệu Trung.
A Di Đà Phật, bạch thầy, bạch đại chúng. Trước khi mà người thân con sắp sửa ra đời thì con đã chuẩn bị trong khi thời gian người đó bệnh đó thì con niệm Phật, rồi người đó niệm Phật theo. Hằng ngày như vậy, khi họ bệnh mệt thì cho nghỉ và họ khỏe thì niệm. Rồi xong đến khi mà mất, gần mất thì con để cho cái máy niệm Phật đó để suốt luôn hoài. Và con nhắc người đó niệm Phật. Rồi khi mà ngưng máy thì con mở ngưng máy thì cho người đó lại con niệm Phật để cho người đó niệm Phật theo. Và con nguyện là cũng như hàng ngày con nguyện là coi như là khi mà người đó được và khi mà bỏ cái thân này đi thì được vãng sanh về cực lạc. Còn điều thứ hai nữa là con dặn rằng tất cả các đứa con khi mà con không còn, ví dụ con có bận việc gì mà không gần người thân á, thì tất cả những người thân không được khóc mà cố gắng niệm Phật để cho người đó niệm Phật theo.
Còn gì nữa không Diệu Trung?
Dạ còn nhiều mà, dạ con lúc đó con làm nhiều quá giờ con quên.
Đó.
Bây giờ khi có người thân qua đời, những cái điều mà Diệu Trung đã có ba cái đám tang kinh nghiệm rồi đó, quý vị thấy người đã có kinh nghiệm rồi đó, thì đủ chưa quý vị? Chưa, giờ quý vị thấy làm cái gì nữa bổ túc đi.
Sau khi thầy, cái đó là lúc đó người đó, khi mà người đó mất, còn sau khi người đó mất thì mình còn làm việc nhiều việc khác nữa. Ví dụ trường hợp như mình,
tôi nói bây giờ trong thời gian 8 tiếng đồng hồ, khi người đó vừa, mình phải theo thứ tự ưu tiên để sau này mình soạn ra cái chương trình này để cho Phật tử biết cái step số 1 là làm cái gì, step số 2 làm cái gì.
Chị thầy nhắc con nhớ rồi. A Di Đà Phật, dạ đầu tiên cái thứ nhất á là khi mất á thì gia đình không được khóc. Không được khóc mà cố niệm Phật, mình niệm Phật và rước thầy hoặc là các bạn đến để niệm Phật. Điều thứ hai nữa là không được động tới cái xác của mình sau 8 tiếng đồng hồ. Để nguyên như vậy mà cứ niệm Phật thôi và kêu và khai thị cho cái người mất đó. Thí dụ trường hợp như Diệu Trung mất đi, thì bạn của Diệu Trung lại, Diệu Trung ơi, hàng ngày Diệu Trung tu tịnh độ, niệm Nam Phật, niệm Phật A-di-đà, thì bây giờ tất cả các bạn lại đây niệm Nam-mô-di-đà Phật, thì Diệu Trung cố mà nghe để niệm Nam-mô-di-đà Phật theo A-di-đà Phật đó. Rồi còn cái thứ hai nữa là, thí dụ trường hợp sau 8 tiếng đồng hồ thì có quyền là kêu cho đi, kêu nai quanh quanh. Còn tất cả... Thầy có cần, thí dụ trong khi đó hay là còn sau nữa không thầy?
Cái đó là tôi nói theo thứ tự ưu tiên.
Yeah.
Bây giờ mình chỉ nói thôi cái giai đoạn 8 tiếng thôi.
Yeah.
Rồi sau 8 tiếng là mình tính sao.
Yeah.
Bây giờ đó cô Diệu Trung cô góp ý trong 8 tiếng phải làm những cái gì, quý vị lắng nghe. Rồi quý vị cho ý kiến trong 8 tiếng đầu tiên, tại cái chuyện này nó có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Mà tôi suốt ngày tôi chỉ nhận được những cú điện thoại của Phật tử, thầy ơi, mẹ con mới mất con làm cái gì, ba con mới mất con mới làm cái gì, chồng con mới mất làm cái gì, quý vị thấy không? Thành ra xúc cho thầy, nghĩa là bức xúc, thầy phải nghĩ ra soạn một cái bài pháp để họ căn cứ theo đó và họ biết họ làm cái gì. Cái đó nó quan trọng lắm, tại vì ai cũng qua cái đường đó mà nó sẽ đến cho quý vị trong bất cứ lúc nào. Thì thầy nói bây giờ cái giai đoạn 8 tiếng thôi, rồi sau đó sau 8 tiếng rồi giai đoạn phát tang, giai đoạn kêu nhà hoàng, giai đoạn cúng cúng tường thất, giai đoạn 49 ngày, giai đoạn 100 ngày, giai đoạn giáp năm. Ý hiểu thầy nói cái gì không? Từng giai đoạn một.
Dạ mô Phật, thí dụ trường hợp như ông xã con hôm đó mất đó, thì bây giờ để con nói cho các bạn nghe là hôm mà ông xã con mà khi mà ông ra đi á, thì con và mấy đứa con đứng niệm Phật, niệm hoài giái là coi như cái linh hồn anh có vẫn thất đâu đây thì anh cứ nghe cái niệm Phật mà niệm theo. Rồi chúng con cứ niệm hoài huyện tới một lâu không biết là bao nhiêu, là tại vì ở bệnh viện Swiss đi có là có ông bác sĩ đường với con cũng làm y tá, thành ra mấy người đó cũng nói là cho thời gian con muốn kéo dài bao nhiêu thì kéo dài, ta không có hạn định, thành ra chúng con ở đó niệm Phật. Niệm đến một hồi mà đứa em chồng con nó mới gọi, ủa sao cái mặt của anh Sáu bây giờ sao nó lại đổi khác hồi lúc mà hồi nãy, thành ra con mới nhìn lại thì con mới thấy. A Di Đà Phật, con thấy có cái điều đó quý vị, cố gắng nếu mà thân có thân nhân á, mất á, quý vị cần kềm cái lòng lại, ai cũng phải thương, khi mà có người thân ra đi thì ai cũng không có thể nào mà không khóc được, nhưng ráng kềm lại. Mình thương gia đình, mình thương cha mẹ, mình thương chồng con, anh em, thì tất cả những cái tình thương đó quý vị nên dồn lại để niệm 6 tiếng Nam Mô Di Đà Phật để cho cái linh hồn đó được nghe và niệm theo, đó là mình thương A Di Đà Phật.
Đó là một sự đóng góp kinh nghiệm của cô Diệu Trung, một Phật tử của chùa Tầm Quyền. Bây giờ có ai có ý kiến gì nữa không? Tôi nghĩ trong đời quý vị không ít thì nhiều đã có một lần đưa tiễn người thân mình qua bên kia thế giới, phải không? Mà quý vị bây giờ không có kinh nghiệm gì hết đó. Thì quý vị thấy đây là những người tu tịnh độ, những người đã có cha mẹ sắp qua đời mà quý vị không có kinh nghiệm. Thành ra cái đó là tự nhiên, đáng lẽ tôi đã soạn cái bài giảng về Lục Tổ Huệ Năng phần thứ 19 và 20. Nhưng mà tôi thấy cái vấn đề này nó rất là cần. Thành ra bây giờ có ai góp ý cho cô Diệu Trung nữa không? Không có, để khỏi mất thì giờ thầy sẽ đi vào bài pháp. Bạn phải làm gì khi có người thân sắp sửa qua đời? Cái trường hợp thứ nhất, người thân bị bệnh lâu ngày và qua đời tại nhà. Qua đời tại nhà nó khác nhiều lắm với qua đời tại bệnh viện. Quý hiểu thầy nói không? Có những người mà họ bị bệnh nan y rồi bệnh viện họ đưa cho một cái choi, là một là đưa về nursing home, hai là đưa về gia đình để take care, ba là sao nữa?
là coi như để tại bệnh viện mà đóng tiền cho nó lo trong đó nữa đó. Nó có nhiều cái trường hợp. Thành ra cái trường hợp này tôi chỉ nêu cái trường hợp là người thân bệnh nan y và qua đời tại nhà của quý vị. Thứ nhất, cái phần nào mà đáng lo? Đa số chúng ta cứ lầm là lo cho cái phần thể xác. Có nhiều người thấy bà mẹ của mình khi chết nằm không được đẹp thì lo mà sửa tay, sửa chân, lo mặc quần áo cho tắm rửa, có không? Cái đó, cái thể xác là nó không quan trọng. Vì đi qua bên kia thế giới, giảng sanh về cõi Phật, giảng sanh về các cõi trời, hay đi về các cõi khác, đi bằng cái phần linh hồn, cái phần thần thức, cái bằng phần thần hồn, không đi bằng cái xác thúi 50kg này. Mà chúng ta đa số tập trung vào lo cho cái xác là chúng ta lo sai. Bây giờ, lo phần thể xác và lo phần tinh thần, cái nào quan trọng thì chúng ta lo trước. Phần tinh thần rất quan trọng, cho nên trong vòng 8 giờ đầu tiên, khi người thân vừa chết, tôi nói chuyện bây giờ tôi nói trước khi chết, quan trọng nhất là trước khi chết. Tôi thí dụ trước khi chết chừng nửa tiếng đồng hồ thôi, một tiếng, từ nửa tiếng cho tới một tiếng đồng hồ, thì quý vị phải coi cái người thân của mình, khi còn sống, họ có những cái hành nghiệp gì. Nếu mà cái người đó sát sanh nhiều, thì quý vị nên bắt họ sám hối cái giới xác. Nhớ cái điểm là sám hối giới xác gì, họ đã phạm vào cái giới đầu tiên trong ngũ giới của người Phật tử. Mà nếu phạm giới rồi thì không sám hối. Khi cái người đó mà đã qua đời rồi, chúng ta phải tụng lương hoàng sám. Chúng ta tụng cả một bộ lương hoàng sám cho hồi hướng cho người đó, không bằng là tự cái người đó ở Phúc Lâm Chung phát lồ sám hối. Quý vị nhớ, nếu người đó phạm giới sát nhiều, chắc cổ gà, nhổ lông vịt, thập huyết heo, thì bắt họ phải sám giới, rất là trân trọng sám hối cái giới sát. Cái thứ hai, người này chuyên môn trộm cướp, trộm như là tham lam, thì chúng ta phải nói họ sám hối, đem hình tượng Phật Di Đà lại nếu có, không có Di Đà có Thích Ca, không có Thích Ca thì có Địa Tạng, không có Địa Tạng có Đức Quan Âm. Bất cứ hình tượng Bồ Tát nào, Phật và Bồ Tát có phải trong kinh Địa Tạng, Đức Phật có giảng, người Phúc Lâm Chung mà chỉ cần chí thành sám hối trước tượng Phật và Bồ Tát, một câu sám hối, một lời niệm Phật hiệu qua lọt lỗ tai, trừ ngũ tội vô gián, ngoài ra các tội nhẹ đều được tiêu diệt, có không? Có thì quý vị phải làm. Rồi người đó là chuyên môn, nghĩa là nói láo, giọng ngữ, chửi rủa, thì quý vị phải nói họ sám hối cái khẩu nghiệp của họ. Rồi người đó đó, sau khi mà ngũ giới quý vị coi phạm, quý vị sám hết rồi, người đó mà chuyên môn cả đời không biết bố thí, bỏng sẻn giữ gìn tiền bạc, thì khuyên người đó nó còn có nửa tiếng nữa là cha hay là mẹ hay là chồng hay là vợ đã mất hết tất cả rồi, thay vì nay phút này nên khởi một cái tâm phát tâm bố thí những cái tài sản nào mà mình quý nhất. Trong kinh Địa Tạng nói cái vật gì mà cái người sắp chết đó quý thì nên cúng dường tam bảo, đem bố thí in kinh ấn tống. Đó là những cái quý vị cần phải khai thị cho người thân. Lúc đó quý vị tìm một vị thầy mà đến lẹ nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, có phải không? Do đó chúng ta phải khai thị cho người thân mình, làm một cái người thiện hữu tri thức, ngay thị ngay trong cái lúc mà hấp hối đó, thì nó giúp ích cho rất nhiều cái người đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và cái cuối cùng, nếu người đó chưa quy y thì nên quy y với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ngay trong lúc đó. Vì người này chưa quy y thì người này có cái cơ may là rất là nhiều để đi vào trong ác đạo, có phải không? Mà trong kinh Địa Tạng nói giờ phút chót chỉ vì quy y với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì người đó coi như là đóng bích được ba đường ác, vì nhờ cái quyền lực của Đức Địa Tạng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi, xin quý vị, bắt đầu là thầy nói về đó cái phần sám hối và cái phần chuẩn bị để người đó trăn trối những cái điều gì nên làm. À, người đó muốn chết thiêu, người đó muốn chết chôn mà chưa làm di chúc, người đó muốn cái gì, những cái gì mà họ còn tiếc nối trong lòng họ chưa có thực hiện xong. Quý vị hiểu thầy nói không? Đừng để cho họ còn cái núi cái gì đó ở trong lòng của họ. Đó, thành ra phải nói cho họ, nghĩa là giải tỏa hết những cái gì mà họ còn ấp ủ, những cái sự việc gì họ làm chưa xong, họ sẽ di chúc lại cho quý vị. Đó là khi mà con người đó còn nghe được, quý vị nên nhớ. Rồi, bước qua cái giai đoạn một tiếng đồng hồ đó, phần sám hối, phần phiến họ quy y, phần phiến họ nghĩa là di chúc đã xong. Bây giờ tới cái phần nữa. Bây giờ, cái phần tinh thần rất quan trọng, cho nên trong vòng 8 giờ đầu tiên sau khi người vừa chết, hồi nãy là thấy nói 1 giờ trước khi họ chết, Và bây giờ từ 1 phút cho tới 8 giờ đồng hồ, quý vị cần phải làm những điều sau đây. Xin quý vị đừng lưu tâm đến cái phần thể xác, mà hãy quan tâm đến cái phần tinh thần của người thân nhân vừa mới qua đời. Tôi xin hỏi quý vị, nếu quý vị có người thân như cha, mẹ, vợ, con, ruột thịt vừa mới qua đời vì bệnh và chết tại nhà, thì quý vị phải là cần làm những việc gì theo thứ tự ưu tiên để giúp cho thần thức của người chết được phát sanh về các cõi lành. Tôi không nói là về cõi cực lạc, mà tôi nói về các cõi lành gồm có cõi trời, cõi người. Hiểu chưa? Đó. Điều lưu ý số 1, điều phải nên làm số 1 là kể từ khi người thân tắt thở liên tục trong vòng 8 tiếng đồng hồ, phải chí tâm niệm Phật để hộ niệm cho thần thức người chết. Quý vị nhớ là bắt đầu khi người đó đứt hơi thở sau cùng là chí tâm niệm Phật, không đợi rước thầy. Nhiều vị đó gọi điện thoại lại chùa này chùa kia để thỉnh thầy, gặp cái lúc đó 1-2 giờ sáng, cái vị thầy nào mà họ bắt điện thoại là quý vị may mắn, còn nếu không họ để cái message thì trễ rồi. Thành ra quý vị phải làm ngay là cái người trợ niệm cho người thân của quý vị. Phải liên lạc, cái điều thứ hai là phải liên lạc ngay với một vị thầy có kinh nghiệm về trợ niệm theo cái giảng sanh cho cái người mới chết. Nếu người bệnh lúc còn sống tu theo pháp môn tịnh độ thì phải thỉnh một vị thầy chuyên tu về pháp môn tịnh độ. Nhớ, nếu còn sống, cái người thân của mình lúc còn sanh tiền mà tu tịnh độ, quý vị phải thỉnh một vị thầy chuyên môn về tịnh độ, đừng thỉnh một vị thầy thiền. Vị thầy thiền lại, họ khai thị là làm cho người thân mình không bắt được, và cái thần thức của người thân mình sẽ đi vào cảnh xấu. Đó. Nếu cái người mà còn sống, mà khi họ tu về tịnh độ thì phải thỉnh một vị thầy chuyên tu về tịnh độ, để vị này khai thị cho thần thức của người mới chết, và vị thầy này sẽ hướng dẫn cho quý vị biết cách trợ niệm theo phương pháp nào có hiệu quả nhất để giúp cho người vừa mới chết được vãng sanh về các cõi lành, hay tốt nhất là được vãng sanh về tịnh độ. Nếu người bệnh lúc còn sống tu theo pháp môn thiền thì phải thỉnh một vị thầy chuyên tu về thiền tông để khai thị cho thần thức của người mới chết, để giúp cho người thức mới chết khỏi bị đọa vào cái ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Điều cần lưu ý, nếu nơi phòng của người bệnh vừa mới chết không có tôn tượng Đức Phật A-di-đà, đâu phải ai cũng có tượng Đức A-di-đà sẵn đó đâu quý vị, phải không? Nếu trường hợp trong cái phòng của người thân mình mới chết không có tôn tượng của Đức A-di-đà, mà chỉ có cái tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc cái tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì quý vị đừng có câu nệ chấp trước là phải chờ đi vô chùa mượn thỉnh cho được cái tượng A-di-đà, lúc đó nó trễ rồi. Nhớ, không cần, Đức Phật không có chấp nha. Mà chờ mà cho quý vị đi mượn, đi thỉnh được cái tượng Phật thì nó mất 1-2 tiếng đồng hồ trợ niệm quan trọng của cái người thân quý vị. Người vừa mới qua đời mà phải niệm Phật ngay càng sớm càng tốt, quý vị nên nhớ, chư Phật không còn chấp nhất, chỉ có chúng sanh mới còn tâm phân biệt là Phật Quan Âm, Phật Địa Tạng, Phật Thích Ca, Phật Di Đà mà thôi. Rồi thứ ba, khi có người thân vừa mới chết, điều quan trọng là tất cả người thân còn sống không được khóc lóc, lưu luyến thương tiếc. Quý vị nhớ trong một cái đoạn thầy nghe một cái vị tôn túc giảng thế này, người mà đã chết rồi, khi mà nước mắt mà họ nhỏ lên cái người họ đó, người chết đó, nếu cái người chết đó họ mà họ đã tái sinh vào cái loài ngạ quỷ, thì họ thấy nước mắt của mình nhiễu lên người họ đó là họ thấy nước là lửa. Họ thấy thân họ, mà trong khi đó họ thấy lửa nhiễu lên người họ, họ nổi sân. Không được nhiễu nước mắt lên cái người mới chết là vì sao? Luân Kinh nói rõ, quý vị sẽ nghe nói ông bà cử tụi mày không được khóc, dính nước mắt trên cái thân thể của người chết có không? Không phải đâu, mà thật ra nếu cái người đó họ đã bị tái sanh làm cái loài ngạ quỷ, với cái nghiệp của loài ngạ quỷ, một ly nước mà Ngài Mục Kiền Liên đem xuống cho bà Mục Liên Thanh Đề, bà thấy đó là lửa than, lửa đỏ. Do đó khi mình nhiễu nước lên người đó thì người ta sẽ có cảm giác đau đớn như là lửa cháy bị phỏng. Từ đó họ nổi sân và họ không được tái sanh vào các cõi lành. Do đó khi mà khóc làm cho tâm thần họ bấn loạn. Bây giờ chúng ta đang nghe pháp đây mà một đứa bé nó khóc lên là tâm của quý vị không có bị đau nè. Tâm quý vị chưa phải cái lúc lâm chung nè. Mà quý vị thấy sao? Thấy khó chịu không? Một đứa tiếng khóc của đứa con nít lên nó làm cho vợ chồng gây lộn. Mà trong khi cái người lâm chung họ nghe tiếng khóc quý vị, họ sẽ bấn loạn tinh thần và họ mất chánh niệm. Mà mất chánh niệm thì họ sẽ đi vào cõi nào? Vào cõi xấu đó. Đừng khóc lóc, đừng lưu luyến, để nước mắt rơi trên cái thân. Đừng thương tiếc, mà nếu quý vị quả thật có lòng thương tiếc người chết thì cách tốt nhất là hãy niệm Phật trợ niệm cho người mới chết được vãng sanh. Đừng khóc lóc làm động tâm, và nhất là đừng làm rớt nước mắt trên thân thể của người đó. Vì nếu người đó mà đọa vào loài ngạ quỷ thì những giọt nước mắt này chạm vào thân họ, trong khi cái A Lại Gia thức chưa xuất ra, mới xuất có mấy cái thức trước, thì họ vẫn có cảm giác như là lửa nhiễu lên người của họ mà làm hại cho sự vãng sanh. Bây giờ điều cần lưu ý quan trọng số 2, nếu trong thời gian cấp bách này mà quý vị không mời thỉnh được một vị thầy nào để làm chủ lễ hộ niệm cho người thân mới qua đời, thì đừng chờ đợi nữa, mà tất cả thân quyến hãy tập trung đứng chung quanh giường của người thân mới chết mà chắp tay niệm lớn danh hiệu A Di Đà Phật. Tôi nghĩ không ai mà đã từng đi chùa mà con cháu lại không thuộc được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Không cần lấy kinh, lúc đó đừng có dạy mà chạy đi kiếm kinh Địa Tạng, đừng có dạy mà tụng Chuyên Pháp Hoa, mà lúc đó trong thời gian này, từ 1 phút đồng hồ sau khi chết cho tới 8 tiếng, chỉ niệm Phật hiệu A Di Đà. Và nhớ tất cả càng đông chừng nào càng tốt chừng đó. Thân quyến hãy tập trung đứng chung quanh giường của người mới chết và chắp tay lớn tiếng niệm danh hiệu Phật A Di Đà để trợ niệm cho người chết. Càng tụng nhiều, tụng sớm bao nhiêu thì sự trợ niệm cho người mới chết sẽ có kết quả càng tốt đẹp bấy nhiêu. Điều lưu ý số 3, nếu lúc còn sống người chết có thói quen niệm 6 chữ lục tự Nam Mô A Di Đà Phật thì ngay lúc này quý vị phải niệm đủ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu lúc còn sống người chết có thói quen niệm 4 chữ A Di Đà Phật thì ngay lúc này quý vị phải niệm đúng 4 chữ A Di Đà Phật. Tại sao? Tại vì khi quý vị niệm 6 chữ, người đó niệm 4 chữ làm cho họ mất cái chánh niệm. Quý vị hiểu thầy nói không? Bằng chứng là thầy nói thế này, khi quý vị theo cái rơ niệm Phật của thầy, đầu tiên thầy cho nửa tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhẹ nhàng, rồi sau đó nửa tiếng sau thầy cho niệm nhanh mà nhanh vừa, rồi nửa tiếng nữa thầy cho đi kinh hành, nửa tiếng nữa thầy cho lại hải tiểu âm, thì quý vị thấy nó an lạc lắm. Nhưng mà theo cái rơ mà của những vị mà tu theo Pháp Sư Ngộ Thông là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì quý vị niệm không được. Tại vì nó khác với cái tập khí hàng ngày của quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Lúc này còn tỉnh táo mà quý vị niệm không được. Thành ra quý vị chớ dạy mình thích niệm 4 tiếng mà người đã chết niệm 6 tiếng, thì phải tùy thuận người đó mà niệm cho họ vãng sanh. Điều lưu ý số 4, nếu người chết lúc còn sống có thói quen khi niệm Phật hiệu theo kiểu chậm rãi, nhẹ nhàng, khoan thai, rõ ràng. Nhớ, có cái người họ từng niệm Phật hiệu chậm rãi, khoan thai, rõ ràng, thì lúc trợ niệm quý vị phải niệm Phật hiệu theo đúng kiểu mà người chết lúc còn sống thường hay áp dụng. Nếu quý vị làm trái lại sẽ có hại cho người chết hơn là có lợi cho người chết. Điều lưu ý số 5, nếu lúc còn sống người mới chết có thói quen niệm Phật hiệu thật nhanh thì quý vị phải theo đó mà trợ niệm. Ở trong này mà quý vị niệm kiểu Minh Quang Diệu Hương á, mà lúc Diệu Hương Minh Quang qua đời là phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, phải niệm như vậy thì ổng mới chịu, phải không? Thì mới có kết quả. Quý vị phải biết căn cơ của mỗi người đều khác nhau, cho nên đừng lấy cách niệm Phật của mình mà áp dụng cho kẻ khác thì có lợi không thấy đâu mà chỉ thấy là có hại. Quý vị phải biết mục đích của niệm Phật là gì? Là để cho tâm được an lạc. Nếu cách niệm Phật của mình hợp với mình mà không hợp với căn cơ của người mới chết, thì dễ cho làm thần thức của người mới chết không được hoan hỷ. Mà họ không được hoan hỷ thì cảnh xấu sẽ đến mà cảnh tốt sẽ không được đến. Điều lưu ý số 6, trong lúc hộ niệm đọc danh hiệu Phật hiệu trợ niệm cho người mới chết, không cần phải có chuông mõ. Cái lúc này là không cần có chuông có mõ. Cái lúc này là cái lúc 8 tiếng mà coi như chạy đua với thời gian, ngoại trừ trường hợp người mới chết lúc còn sống có di chúc là thích được trợ niệm đi kèm với tiếng khánh, có cái di chúc là tôi thích niệm Phật đi kèm với tiếng mõ, thì mình mới áp dụng. Nhớ một cái điều đó. Điều lưu ý số 7, sau khi trợ niệm đủ 8 tiếng đồng hồ kể từ khi người thân qua đời, quý vị bắt đầu dùng hai ngón tay. không phải dùng nguyên bàn tay mà hai ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn chân của cái người mới chết để xác định xem cái thần thức của người chết được tái sanh về cõi nào. Nhớ, sau khi xong 8 tiếng đồng hồ trợ niệm thì quý vị bắt đầu dùng hai ngón tay bắt đầu chạm vào trong cái lòng bàn chân, chân trái cũng được mà chân phải cũng được, của cái người mới qua đời, để định vị thêm, xác định xem cái thần thức của người chết được tái sanh về cõi nào. Nếu hai ngón tay của quý vị đụng vào lòng bàn chân người mới chết mà có cảm giác nóng ấm, nhớ nóng hoặc ấm, thì đây là triệu chứng cho biết người mới chết, thần hồn của họ bị sa đọa vào địa ngục. Quý vị nên nhớ là sau 8 tiếng là bắt buộc thân thể phải lạnh, mà rồi trước 8 tiếng cũng không có đúng nữa, nó lộn xà ngầu lắm, mà phải sau 8 tiếng thì bắt đầu quý vị xếp dùm cho thầy cái đồng hồ reo. Ví dụ chết lúc 1 giờ thì xếp một cái đồng hồ reo là 8 giờ, exactly, vừa đúng 8 tiếng xong thì ngưng niệm Phật, đánh 3 tiếng chuông, rồi bắt đầu lấy hai ngón tay, cái điểm đầu tiên rờ là cái lòng bàn chân của người chết, mà nam tả thì nữ hữu, người nữ thì rờ chính vào cái bàn chân bên phải của họ, vì theo trong kinh có nói, mà người nam thì rờ vào lòng chân bên trái, và nhớ cho kỹ điểm đó. Nếu mà thấy cái lòng bàn chân của họ mà quý vị có cái cảm giác ở đầu ngón tay là nóng hoặc ấm thì cho biết thần hồn của người này đã thác sinh vào cảnh giới địa ngục. Còn nếu hai ngón tay của quý vị khi chạm vào cái lòng bàn chân của người mới chết mà có cảm giác lạnh giá, lạnh buốt, thì hãy tiếp tục dùng hai ngón tay này chạm vào cái đầu gối của người mới chết. Nhớ, nếu quý vị có cảm giác đầu gối người mới chết, rờ cái đầu gối bên, nếu người nữ thì rờ bên mặt trước, mà thấy nó không có, phải rờ luôn cái bên trái, quý vị hiểu không? Phải rờ hai cái cho nó rõ ràng, rờ cho nó kỹ, rờ bằng hai ngón tay thôi. Chạm vào đầu gối bên trái, xong rồi chạm vào đầu gối bên phải. Nếu quý vị có cảm giác đầu gối người mới chết bị nóng ấm, thì thần hồn của người mới chết này bị đọa làm loài súc sanh, trâu, bò, heo, chó, chim, gà, vịt. Súc sanh là những loài thúc vật đó. Còn nếu hai đầu ngón tay của quý vị có cảm giác lạnh giá khi chạm vào đầu gối của người mới chết, thì hãy dùng hai đầu ngón tay này chạm vào vùng bụng của người mới chết. Vị trí chính xác nhất mà hai đầu ngón tay phải chạm vào thân thể người mới qua đời là cái lỗ rúng. Thành ra quý sờ, sờ bằng tay nó không chính xác, mà sờ cái này mới sờ vào cái lỗ rúng. Hiểu chưa? Lờ vào cái lỗ rúng của người mới chết. Nếu hai đầu ngón tay của quý vị có cảm giác nóng ấm, thì thần hồn của người mới chết đã đọa vào cảnh quỷ đói, tức là ngạ quỷ. Còn nếu ngay lỗ rúng của người mới chết mà lạnh giá, thì quý vị hãy tiếp tục dùng hai đầu ngón tay này chạm vào ngực của người mới chết. Địa điểm chính xác nhất của hai đầu ngón tay phải chạm vào cái tử thi là vị trí của quả tim. Quý vị biết quả tim ở đâu không? Ngay cái quả tim, ngay cái ức á, ngay cái chỗ mà đâm mà vô mà chết ngay tim đó, là rờ ngay đó cho thầy ngay đây có cái ức sâu chút nè, dưỡng được đó, thì chấn thỉ đó, rờ hai ngón tay này vào chấn thỉ. Bởi vì hồi xưa thầy đọc trong kinh đó thì thầy thấy nó lấy bàn tay, nhưng mà bàn tay ụp lên là không có cảm giác được trong những chỗ hủng, do đó thầy ta lại trong đại tạng thì thấy là rờ hai ngón tay vào trong ngay cái chấn thỉ này. À, nếu hai đầu ngón tay của quý vị có cảm giác nóng ngay chấn thỉ thì thần hồn của người mới chết được tái sanh vào nhân đạo hay là cõi người. Còn nếu dùng ngực tay ngay cái vùng chấn thỉ, dùng trái tim của người mới chết bị lạnh giá, thì quý vị hãy tiếp tục dùng hai đầu ngón tay này chạm vào hai mí mắt. Mí mắt nha. Mí mắt chứ không phải là trán à. Bây giờ thầy giải thích chạm vào hai mí mắt này, nhắm mắt lại. Khi người ta chết ta nhắm đó, thì chạm vào hai mí mắt nha. Chạm vào hai mí mắt của người mới chết. Nếu hai mí mắt của người mới chết có cảm giác nóng ấm, thì thần hồn của người mới chết được thác sinh vào một trong sáu cõi trời dục giới, là cõi trời có vợ có chồng, gồm có cõi thấp nhất là tứ thiên dương, thứ hai là đao lợi thiên, thứ ba là dạ ma thiên, thứ tư là đấu sức đà thiên, thứ năm là quá tà lạc thiên, thứ sáu là tha quá tự tại thiên, là sáu cõi trời có vợ có chồng. Nhớ, nóng ngay hai con mắt, ngay cái mí mắt này là về sáu cõi trời có vợ có chồng. Còn nếu hai mí mắt của người mới chết có cảm giác lạnh lẽo, thì quý vị hãy tiếp tục dùng hai ngón tay này chạm vào trán của người mới chết. Chạm vào trán của người mới chết. Nếu quý vị có cảm giác trán của người mới chết nóng và ấm, thì thần hồn của người mới chết được thắp sanh vào 18 cõi trời sắc giới. 18 cõi trời sắc giới, chứ nói lên trời là phải lên trời nào? Cũng như nói đi qua Tây Phương mà đi qua Mỹ hay là đi qua Liên Xô, phải không? Thành ra nhớ mà nóng ở ngay mí mắt này là cõi trời dục giới, nóng ở trên trán này là 18 cõi trời sắc giới. Thần hồn của người chết nếu nóng ngay trán thì sẽ tắt sanh vào 18 cõi trời sắc giới. Sắc là gì? Là có hình sắc, hình tướng. Còn hình tướng nhưng hết dâm dục vợ chồng, cái cõi trời này họ không còn dâm dục, họ có thân tướng nhưng mà không còn dâm dục. Còn nếu trán của người mới chết đã lạnh giá, thì quý vị hãy dùng hai ngón tay chạm vào chân tóc của người mới chết. Nếu chân tóc của người mới chết có cảm giác nóng ấm, thì thần hồn của người mới thác được tái sanh vào các cõi trời vô sắc giới. À, quý vị nhớ, vô sắc giới là những cõi trời mà thuộc về cõi trời phi tưởng, phi tưởng, nó cao lắm, thiền định đó. Thành nhiều mình phân biệt, hồi xưa mình nói trời không, nhưng mà bây giờ phân biệt là dục giới là rờ hai mí mắt, ngay trán là sắc giới, và ngay chân mí tóc này là vô sắc giới. Cõi trời này chỉ còn có gì? Có tâm thức mà không có thân tướng. Còn nếu chỗ chân tóc trước trán có cảm giác lạnh giá, thì ví dụ hãy dùng hai đầu ngón tay chạm vào đảnh. Quý vị thấy cái đảnh của Đức Phật A-di-đà với Phật Thích Ca nó cái cục thịt cao không? Ngay cái đỉnh đầu này nè, cái đảnh đó. Là dùng hai ngón tay rờ vào ngay cái đảnh đầu của người mới chết. Nếu chỗ này có cảm giác nóng ấm thì thần hồn của người chết này chắc chắn 100% là được cửu phẩm liên hoa, một trong chín phẩm ở Tây Phương Cực Lạc đã được giảng sanh. Hoa nở thấy Phật rồi đó. Bây giờ quý vị nắm bài rõ ràng phải không? Bây giờ thầy nói một cái bài này là rõ ràng lắm. Khi nào mà phu quân của Diệu Thủy mà đi là phải rờ cho kỹ nha không? Nghe không? Điều lưu ý thứ 8, nếu người chết quá 8 giờ đồng hồ thì toàn thân đều giá lạnh, khó có thể tìm xem chỗ nóng sau cùng ở đâu để biết được thần hồn của người chết tái sanh về chỗ nào. Nhớ, bởi vậy thầy dặn làm ơn là xét đồng hồ reo. Exactly, qua khỏi đó là nó trật rồi. Nhớ lại phải xét đồng hồ reo cho đúng. Nếu người chết vào lúc 1 giờ thì xét đúng 8 giờ, 1 giờ rưỡi thì xét 8 giờ rưỡi là reng. Nhớ chính xác. Nếu người chết quá 8 giờ đồng hồ thì toàn thân đều giá lạnh, khó có thể định vị được người chỗ nóng để người biết người đó tái sanh về cõi nào. Còn nếu chúng ta dùng tay thử trước 6 tiếng đồng hồ thì sẽ không được chính xác. Vì sao? Vì trong khoảng thời gian này cơ thể sẽ còn nhiều chỗ còn hơi ấm, phải không? Nhất là cái quả tim, phải không? À, cho nên muốn chính xác phải chờ hơn 6 tiếng, cũng đừng để quá 8 tiếng. Mà phải chính xác nhất là 8 tiếng đồng hồ theo trong kinh dạy thì mới chẩn đoán chính xác cái người đó được. Điều lưu ý thứ 9, tại sao ta phải chẩn đoán xem người mới chết đó thần hồn sát sanh về cõi nào? Điều này rất quan trọng, mời quý vị theo dõi. Trường hợp người mới chết đó thần hồn bị sa đọa vào địa ngục vô gián, mà lúc còn sống người đó không làm được chút phước thiện nào cả, lại còn phạm vào một trong ngũ tội vô gián. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết thánh tăng A-la-hán, thứ tư là làm thân Phật chảy máu, thứ năm là phá sự hòa hợp của quý vị chư tăng tu trong chùa. Thì với lực của phàm tăng thời mạt pháp này, tôi nghĩ không ai có thể cứu được người đó thoát khỏi địa ngục vô gián. Ngay cả ngài Mục Kiền Liên là một vị gì thần thông số 1 mà không cứu được bà Mục Liên Thanh Đề, thì thời này những vị phàm tăng như thầy Phong Lai lấy tư cách gì cứu cho mấy người đó hả? Nhưng nếu thân quyến của người mới chết có thần hồn sa đọa vào chốn địa ngục, biết làm theo lời của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dạy, thì biết làm phước in kinh Đại Thừa Ấn Tống, phóng sanh, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho người mới chết đó, thì những tội kia cũng từ từ phiên giảm. Và sau khi hết nghiệp địa ngục, nếu có tái sanh trở lại cõi người nhờ nhân lành này mà được gặp Phật Pháp và có cơ hội được tu hành để giải thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và nhất là có thể vãng sanh về mười phương cõi Phật. À, còn nếu người mới chết bị đọa vào loài ngạ quỷ là do lúc còn sống gieo nhân gì quý vị? Bọn sẻ, tham lam, không biết bố thí, bây giờ chết đi bị đọa vào loài ngạ quỷ, Nếu lúc lâm chung trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 8 giờ, thân quyến nhất tâm vì người mới chết đó đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Tôi nhấn mạnh là kinh điển Đại Thừa. Có phải là trong kinh Pháp Hoa vậy không? Dù cho tạo tội hơn núi cả, vẫn nhọc diệu pháp dài ba hàng. Phải không? Rồi trong kinh Địa Tạng, dù cái người đó tạo trừ năm tội vô gián ngoài ra, đọc danh hiệu Đức Địa Tạng mà lọt qua lỗ tai, có phải là được 100 lần sanh lên cõi trời Đau Lợi không? Tôi không nói là giảng sanh về cực lạc, mà tôi nói thoát khỏi đường ác lên các cõi trời và cõi người. Nhớ không? Trong thời gian từ 1 đến 8 tiếng phải đọc kinh điển Đại Thừa, niệm danh Phật hiệu, dùng tài sản vật báo của người mới chết đó đem in kinh, ấn tống tu bổ chùa tháp, mua chim cá phóng sanh bố thí cho kẻ nghèo khổ. Nhờ phước lực này thì phần hồn của người chết đó có thể thoát khỏi kiếp sống đói khổ của loài ngạ quỷ, được tái sanh vào cõi trời hoặc cõi người, nhưng về cõi cực lạc thì chưa đủ. Tại sao tôi nói được? Loài ngạ quỷ là gì? Quá sanh hay thai sanh? Quá sanh. Mà loài quá sanh á, họ chỉ cần mà họ được phước báo là họ quá sanh rất là dễ. Có phải là Đức Phật Thích Ca mình có cái lễ mà Ngài tắm Phật á, Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không? Ngài bị đọa là một cái tên ngục tốt, làm địa ngục ở trong đó đó. Bị đọa vào địa ngục, nhớ chưa? Do cái tội đánh mẹ, sau này Ngài mới là phát tâm, Ngài lãnh hết cái tội của những đứa bất hiếu luôn á. Từ đó Ngài bay lên cõi trời trong nháy mắt. Có phải đầu tiên mà chúng ta làm lễ tống Phật không? Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngục tốt là tên tiểu tốt ở trong ngục, tức là một cái nghiệp, một danh từ, và Hán Việt nói là đại khái là một cái người ở trong là một nhà một cái trại, trại địa ngục rồi, đã một cái người đã từng qua cái trại địa ngục rồi. Còn nếu thần hồn của người mới chết xa đọa vào loài súc sanh mang lông đội sừng khổ sở, nếu thân quyến của người đó có làm phước đức in kinh ấn tống tu sửa chùa tháp phóng sanh bố thí, thì thần hồn của người mới chết đó chưa thể thoát kiếp súc sanh ngài. Tại sao? Vì thai sanh nó phải trả cho hết. Nhưng mà mạng sống của con vật bao lâu quý vị? Ngắn lắm. Có nhiều con heo sinh ra thì nuôi tới 6 tháng đem vô trại heo bán, mà có con heo mới nuôi chừng 2 tháng mới vừa lớn lớn bị một cạp cắn cái chết, có không? Thì đó là do trên này con cháu nó làm phước thành ra coi như là bị con bò cạp cắn cái chết. Chết cái chết thì bà chủ heo thì ông trời ở không có mắt, nhưng mà người có thiên nhãn thì thấy rõ ràng là có mắt đó, thấy không? Vì sao? Vì loài thú là loài thai sanh, phải chui vô bụng nghẹ có thân tứ đại, cho nên phải chờ cho đến khi thọ mạng của thân thai sanh chấm dứt mới được tái sanh vào cõi trời cõi người. Còn loài địa ngục và ngạ quỷ là loài biến hóa sanh, cho nên có thể hóa sanh từ cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ lên cõi người trong chớp mắt. Còn nếu thần hồn người chết đó tái sanh trở lại cõi người, thì thân quyến của người mới chết đó có làm việc phước thiện gì, thì người đó sẽ hưởng được những phước báo hiện tiền của cõi người, thí dụ như làm ăn phát tài, giàu sang vân vân. Tự động nghĩa là tự nhiên họ làm ăn, họ đang suy sụp, thì con cháu ở tiền kiếp đang cúng. Chẳng hạn như hồi sáng này, đó là gia đình họ Trương, là cô Diệu gì? Diệu gì đó? Diệu Lý, cổ làm, cổ hồi hướng, cổ cúng vậy. Thì bên kia đó là thân quyến của cổ nhiều khi đang ở cái nước Ấn Độ này, Đại Thái vậy đó, đang thiếu thốn gì tự nhiên là ra mua vé số, cái là trúng số. Đại Thái là như vậy, họ hưởng những cái phước báo khác, chứ không có phải mà xả bỏ thân cõi người liền đó. Điều lưu ý thứ 10, nếu có người thân qua đời mà dùng hai ngón tay chẩn đoán xem thần hồn người mới chết đó tái sanh vào đâu, nếu sau khi chẩn đoán thần hồn người mới chết đó bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì quý vị chỉ có khoảng thời gian để làm phước hồi hướng cho người chết đó là bao nhiêu lâu? 49 ngày mà thôi. Đó là cái thời gian quyết định, 49 ngày. Nếu quý vị để quá 49 ngày thì không cứu được cho cái người đó. Điều lưu ý thứ 11, trong thời gian có người thân qua đời, bây giờ tụi này tôi mở khoanh một chút, nếu mà cái người đó đầu thai vào loài người thì không nói rồi, loài trời mình không nói rồi, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì chỉ trong vòng có 49 ngày để cái người đó cứu. Bây giờ thầy nói thí dụ họ đầu thai làm con chó đi, thì trong thời gian cái thân trung ấm họ đi tìm cái chỗ mà họ sanh đó, thì tự động đó quý vị lại làm phước hồi hướng. Do đó cái thân trung ấm nó được hưởng cái phước lực là nó đang từ màu đen nó đổi thành màu vàng, đổi thành màu trắng để nó đi lên các cảnh giới cao hơn. Bây giờ cái bong bóng mới bơm vô có khoảng chừng 1 kg khí hydrogen thì nó bay được 50 mét, nhưng mà khi quý vị bơm lên 100 kg nó bay lên tới mây xanh, mà bay tới 200 kg nó lên tới tuốt ở trên hoài cái trên không luôn. Thành ra quý vị làm suốt trong vòng 49 ngày, thân trung ấm của người quá giảng sẽ được lợi rất nhiều đó. Điều lưu ý thứ 11, trong thời gian có người thân qua đời, chúng ta nên chọn loại kinh nào để tụng hồi hướng cho hương linh? Kinh nào để quý vị? Quý vị nói kinh A-di-đà, kinh Địa Tạng, kinh gì nữa? Hả? Kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, phải không? Quý vị phải hiểu mình chuẩn bị kinh gì để tụng cho người thân mình qua đời. Kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ niệm Phật hiệu A Di Đà chỉ tụng trong khoảng thời gian trong vòng 8 tiếng khẩn cấp đầu tiên, nhớ 8 tiếng khẩn cấp đầu tiên không tụng kinh nào hết mà niệm Phật hiệu, vì lúc đó là lúc hy vọng cho cái A Lại Gia Thức của người đó được vãng sanh. Quý vị hiểu thầy nói không? Được vãng sanh. Sau đó trong những thời khóa cầu siêu cho hương linh người mới mất như lễ pháp tang, lễ nhập quan, lễ động quan, quý vị nên tụng kinh nào cho hương linh người mới chết đây? Xin quý vị cho biết. Thì câu trả lời của quý vị hồi nãy là kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng Bổ Nguyện, kinh Vô Lượng Thọ. Đó. Quý vị nên nhớ những cái vị mà dịch kinh từ chữ Phạn ra chữ Hán, những vị mà dịch kinh từ chữ Hán ra chữ Việt, những cái vị đó không phải là những vị người thường đâu quý vị ạ. À. Các cái thời khóa mà nghi thức cầu siêu, nghi thức cầu an, nghi thức sám hối, nghi thức an vị Phật đều do các vị Bồ Tát tái sanh lại soạn đó, chứ không phải bình thường đâu. Quý vị đừng có khinh thường những thời khóa đó, phải không quý vị? Đó. Và trong những tuần thất cho đến 49 ngày hoài kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, con cháu người quá cố hãy cố gắng tụng kinh Lương Hoàng Sám và kinh Từ Bi Thủy Sám. Vì lý do một cái tích là bà gì? Thi thị vợ của vua Lương Võ Đế. Bà nhà bà bị lúc còn sống Lương Võ Đế sức kho xây 72 cảnh chùa, nuôi tăng bố thí, làm cho bà mất đi tài sản, là bà ghét thầy chùa lắm, bà ghét các cái gì mà bố thí cúng dường gì làm hao tổn cái kho của nhà vua. Do đó cái tâm đó bà chết, bà đọa làm một con gì? Con mãng xà. Khi chết rồi bà mới về báo mộng với vua Lương Võ Đế hãy nghĩ tình phu thê, và bà mới báo mộng xong thì vua Lương Võ Đế mới nhờ ngài Chí Công Đại Sư, là một cao tăng thời đó, ngài mới soạn ra bộ Lương Hoàng Sám, tức là bộ kinh sám cho ông vua họ Lương. Sám hối giùm đó quý vị, có phải không? Sám hối giùm mà lại bà kia lại được thoát, thì bây giờ ai là sám hối giùm? Ông vua là chồng mà sám hối giùm mà còn được, thì quý vị đây là con ruột, sám hối giùm có tác dụng không? Được quá chứ, bây giờ bà già lại không được, mà thân này còn 50% là máu quý vị đó, hả? Quý vị lại là trong này nó được nửa lại của mẹ lại, nửa lại được cha lại rồi, được quá cái gì nữa, phải không? Vợ chồng là như áo mà, anh em như thủng túc mà, vợ chồng như y phục mà, cha mẹ còn hơn là tay chân nữa, là máu là mũ nữa. Ráng tụng Lương Hoàng Sám và Thị Sám để cho hương linh sám hối những tội lỗi đã tạo khi còn sống. Hoài hai bộ kinh A Di Đà và Địa Tạng, kinh Lương Hoàng Sám và Thị Sám. Nếu quý con quý cháu của hương linh vừa mới qua đời có lòng thành tâm thì tụng bất cứ bộ kinh đại thừa nào của Phật cũng đều có ích lợi, như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang vân vân, đều hồi hướng công đức cho hương linh, thì kẻ còn người mất đều được ích lợi cả, kể cả kinh Pháp Hoa. Vì sao? Chỗ nào có quyển kinh này không cần cất tăng phường, không cần dựng tháp sờ xá lợi, vì đã có toàn thân của Như Lai trong bộ kinh này rồi. Có phải có cái phước nào bằng tụng kinh Pháp Hoa không? Vì nuôi cho 1 triệu người nhà từ trẻ nhỏ nuôi cho tới 80 tuổi, rồi mặt già mặt nhăn, rồi nó độ cho họ chứng A-la-hán hết, phải không? Đó, rồi cho họ chứng A-la-hán mà không bằng cái người thứ 50 trong pháp hội thì kinh Pháp Hoa. Thì quý vị thấy kinh Pháp Hoa nó có phước báo kinh khủng lắm. Quý vị nhìn thấy chùa của mình đây, hàng ngày thầy đều tụng Pháp Hoa, thì quý vị nhìn thấy rõ ràng, khi tụng Pháp Hoa rồi thì quý vị thấy sao? Phật tử thì cũng không nở bề ngang, cũng nở bề ngọc, cũng phát tướng hết, thấy không? Phật tử người trẻ thì sổ sữa, người già thì cũng sổ máu ra, thấy không? Rồi sao? Sổ quá rồi nặng nề, ngồi không kịp dựa, dựa dứt tường ngồi hết, thấy không? Thành ra thầy phải, thầy chỗ dắt ra mà cũng chặt à, thấy vậy không? Chỗ chỗ nào ra tưởng rộng rồi nó cũng chặt hết rồi à. Đó. Điều lưu ý thứ 12, nếu thỉnh được vị tăng tu hành thanh tịnh, lại làm lễ cho hương linh vừa mới qua đời, thì quý vị và cái người qua đời có đại phước. Nhưng mà thời buổi này kiếm làm sao được thanh tịnh tăng đi quý vị. Bây giờ quý vị định nghĩa tôi không nói là thánh tăng. À, tôi không nói thánh tăng, mà tôi chỉ nói là thanh tịnh tăng. Nó có ba loại là ác tăng, hiền tăng và thanh tịnh tăng. Ở thời này mình chỉ có là ác tăng, hiền tăng, thanh tịnh tăng, chứ thánh tăng thì không có, phải không? Thì bây giờ quý vị định nghĩa thánh tăng là gì? Là cái người chứng một trong tứ quả thanh văn, phải không? Từ Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, A Na Hàm, A Na Hán. Tôi không nói cái gì quả gì đó, mà tôi nói tới thanh tịnh tăng. Bây giờ trong này quý vị định nghĩa thế nào là thanh tịnh tăng? Hả? Là cô Phật tử ở bên Missouri, phải không? Cô nói là vị tăng giữ giới. Rồi, đúng đó, cũng đúng đó, nhưng mà giải nghĩa ra, nó giữ giới thì làm sao biết ông phá giới được? Ông lợi, ông đâu có biết mình, làm sao cô biết ông phá giới? Tôi phá giới làm sao tôi nói với cô được? Cô phải gần hộp cô có ngũ nhãn như Hòa Thượng Tiên Hóa đi, phải không? Tao làm sao biết ông phá giới đây? Ông lợi có tiếng hồ là sao phá giới được? Ông lợi phải y áo đàng hoàng như tôi phá giới, làm sao mà tôi cho cái gì biết? Phải không? Thì làm sao để biết được thanh tịnh tăng đây?